Con cái nói rằng là thương mẹ cho nên nhất định phải tranh đấu cho bà mẹ sống, cho thuốc. Mà bây giờ cho đến độ mà bác sĩ nó đề nghị là bây giờ phải làm như vậy mới được, phải mổ. Rồi họ cho một cái ống, cái mạch máu đó nó muốn bể, nó muốn đứt. Bây giờ họ phải mổ, mà nằm như vậy mới được. Họ mổ họ mới cho một cái chất, một cái ống kim loại để nối cái chỗ đó lại. Mà họ báo trước là cho vào á, thì cái cơ thể của con người khi mà có một cái vật gì lạ nó vô á, là nó phản ứng. Cái cơ thể con người tự động như vậy. Mà khi phản ứng vậy nó khó chịu ghê lắm. Mà có chịu không, họ nói trước. Có chịu không thì họ làm. Gia đình vẫn nói thương mẹ nhất định làm. Mà tôi dám nói, nhưng mà tôi nghĩ làm vậy là không thương, làm vậy là hại. Tại vì mình thử nằm nó coi, cái khó chịu đó của mình đó, ai chịu nổi. Họ muốn thấy mình sống, nhưng mà họ không biết mình sống như vậy là đau khổ cỡ nào. Tại sao họ nhẫn tâm như vậy? Nhưng mà họ đâu có chịu cái đau khổ đó, cho nên họ mới chỉ nghĩ cái sống thắng cái khổ. Mà khi họ khổ họ mới biết là cái chết đó, lúc đó nó hơn cái sống. Tại vì mình muốn cái khổ nó ngưng, mà vẫn làm. Nhưng mà sau đó tôi không biết, tới đâu, tại tôi không có ở bên đó và tôi đi về. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là hãi hùng. Cho nên khi một chi người ta hiếu mà người ta hiếu không đúng, đôi khi trở thành người ta hại nhau. Nó ví dụ như vậy, mình phải ngồi mình suy xét. Có nhiều khi tôi bệnh sơ sơ thôi mà tôi còn nghĩ là ngay cái lúc đó nó hành khổ mình mà mình nghĩ mình chết, mình thấy thoải mái. Nó ví dụ vậy, như Ngài Ấn Thuận Đại Sư, một vị cao tăng của đương thời, mà Ngài bị bệnh tiêu chảy. Ban đêm đau bụng mà cả ngày đi tiêu như vậy. Ban đêm nửa đêm bị đau bụng, bò xuống để đi cầu. Nhưng mà mới bước chân xuống giường là xây sầm mặt mày rồi xỉu. Té xỉu không biết trời trăng mây nước. Đại chúng thấy sáng ra không thấy Ngài Ấn Thuận ra dùng sáng. Thành ra mê tới đập cửa phòng và gọi. Thì khi Ngài nghe tiếng đập cửa phòng, Ngài mới chợt tỉnh. Và khi chợt tỉnh thì Ngài tự thấy mình nằm một nửa trên giường, một nửa dưới giường. Mà thân thể thì hôi hám phần uế, dơ dáy không thể tưởng, thảm không thể tưởng. Rồi Ngài mới nghĩ, bây giờ đại chúng, Ngài mới cố gắng lên tiếng, đại chúng mới đẩy cửa xô vào và ai nấy đều chứng kiến như vậy. Rồi mới khiêng Ngài đi rửa ráy, rồi mới cho uống thuốc, cho thuốc men. Nhưng mà Ngài mới nằm, Ngài mới nghĩ về nhà vào. Đáng lẽ tôi chết từ nửa đêm qua, mà tại sao tôi không chết ngay lúc tôi xỉu? Mà phải chi tôi chết như vậy tôi có phước biết mấy? Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ khi tôi bệnh như vậy, tôi hôn mê, tôi không nhớ một cái gì trong đầu. Bao nhiêu kinh kệ thì nó cũng văng hết. Nhưng mà tôi nhớ chắc chắn một điều theo cái thói quen. Cái khi mà tôi xây sở mặt mày á, thì tôi niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Rồi xỉu. Nhưng mà niệm một cách rất rõ ràng và trong trí còn nhớ. Cho nên người bảo ngay cái lúc đó tôi niệm như vậy, tôi niệm Tam Bảo như vậy mà tôi chết, thì tôi khá rồi. Nhưng mà nó lại không chịu chết. Mà để tỉnh bây giờ, mà nếu khi đó nó mà tôi chết nó, thì đại chúng ngày mai vào nhìn thấy xác của tôi, đại chúng sẽ nói là Ấn Thuận này nghiệp nặng vô cùng, cho nên chết trong cái cảnh đau khổ và hôi hám như vậy. Nhưng mà với tôi thì tôi mất đi một cái dịp may. Tại vì trong lúc niệm Phật mà chết thì là khá rồi. Chỉ sợ là lúc chết không kịp niệm. Đó. Còn niệm rồi mà chết thì tốt. Nó ví dụ như thế. Thì mình phải hiểu là cái khi mà mình bệnh đau đó, mình còn muốn chết hơn là muốn sống nữa. Mà những cái người không bị bệnh họ không cảm thông cái đó. Và họ cứ muốn kéo dài cái cơn bệnh của mình chứ không phải cứu sống. Phải hiểu cứu sống là phải dứt bệnh. Còn nếu kéo dài cơn bệnh của mình là hành mình, là ác. Còn cứu sống là phải là dứt bệnh thì mới cứu. Còn mà dứt không được thì là hành. À, đâu phải sát sinh đâu. Cái đó là ví dụ như là bây giờ ai cũng đồng ý, có nhiều người bệnh nhân ở bên Hoa Kỳ nó cái vụ này nó mà bác sĩ chích cho chết mà phải ra tòa, mà chích cho chết nó là theo lời yêu cầu của chính bệnh nhân và cả thân nhân đó. Đó. Nhưng mà ông bác sĩ đó ông làm đó là bởi vì tất cả đều yêu cầu ông, nhưng mà ông chích rồi thì không phải thân nhân thưa ông đâu, mà là mấy người khác ở trong bệnh viện họ biết. Rồi bây giờ Quốc hội Mỹ nó đang còn vì cái vụ án đó đó mà giờ Quốc hội Mỹ nó đang còn tranh cãi với nhau cái dự luật là chấp nhận hay không chấp nhận cho bác sĩ cái quyền chích cho người ta chết nếu bệnh nhân và thân nhân yêu cầu. Mà còn đang tranh cãi, chưa có ngã ngũ là cho hay không cho.
Trong một cái của họ,
Thì thường thường người ta nói rằng là như thế đấy, thế nhưng mà điều giết đó là cái người đó người ta không muốn. Còn cái này là mình giúp họ. Đó, khác với lại cái người ta không muốn, người ta sợ chết mà mình vẫn giết. Còn cái này đây là người ta muốn và người ta năn nỉ mình là làm cho người ta không đau khổ. Mình đâu có giết. Đó là người ta yêu cầu. Còn trừ khi người ta không yêu cầu mà mình đè ra mình giết, mình bảo giết cho mau về cõi Phật thì mình mới phải trả cái nợ đó. Chứ còn mà thí dụ như nếu bây giờ mà cái lý do nhân đạo của cuộc đời thì có nhiều người lúc đó người ta sống dở chết dở thiệt. Không yêu cầu được nhưng mà mình lại theo một cái kinh nghiệm, một cái mà ai cũng nhìn thấy như vậy. Tức là thứ nhất đó là bác sĩ nói là 100% không có làm bình phục lại được. Không làm bình phục lại được, chết chắc chắn, nhưng mà nếu mà cứ làm đúng những cái pháp như vậy đó thì quả tim nó còn đập. Quả tim đập thôi, nhưng mà người đó sống hay chết thì y chang à. Nhưng khác là một cái là chết thì tim ngưng đập. Còn bây giờ tim còn đập gọi là sống thôi. Nhưng mà thật ra thì cũng có quyền chứ, tại vì kể như chết rồi. Bởi vì bác sĩ xác nhận là không cách gì làm tỉnh lại và không cách gì làm sống lại như thường hết. Cho nên bác sĩ nó mới hỏi, chẳng hạn như ở bên Mỹ có nhiều ca trường hợp mà người già quá mà suy kiệt đến sống không được nữa, thì nó có một cái cách, nó cũng chẳng phạm luật gì. Tức là nó vẫn chăm sóc bình thường, nhưng mà nó không cho thuốc nữa, thì chết. Chứ không phải nó chích cái gì cho mình chết, mà nó chỉ ngưng là mình chết à. Thì dĩ nhiên. Không phải đâu, mình nói như vậy. Cái khi đó họ khổ lắm. Cái khi đó họ nói không được, nhưng mà cái thân xác của họ nó mỏi mòn lắm. Mà họ nói không được. Cho nên mình thấy cái chuyện mà khi người ta bị một cái gì đau khổ, người ta cầu chết rõ ràng đấy. Người ta cầu người ta chết. Chứ không phải ai cũng bản năng là sợ chết cho đến độ mà chỉ mình giờ đang mạnh khỏe nên mình tin rằng là chết ghê lắm. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình năn nỉ người ta cho mình chết. Nói ví dụ vậy. Thì đó, thì họ cứ sợ mang tiếng như vậy mà họ quên đi rằng là họ hành còn kinh dị hơn. Họ quên đi những cái chi tiết như vậy, cho nên nhiều khi mà mình mới nói rằng là mình phải nhìn những cái nhân duyên xung quanh nữa, chứ mình không bao giờ mình chỉ nghĩ tới rằng là mình sợ mang tiếng này hay tiếng nọ đó, mà mình phải nghĩ tới những cái rằng là giúp cho người đó họ yên tâm ra đi đó. Mà với lại cái đó cũng là cái phốt là ví dụ nếu trong gia đình mà tu hành mà có phước báo có gì đó thì cái chuyện mà rằng là giúp cho mình yên tâm ra đi, cái đó nó nhẹ nhàng lắm, nó dễ dàng lắm, nó không có cái gì hết. Nhưng mà còn cái thói thường sống như vậy, mình ham sống sợ chết vô cùng, cho nên mình cứ nghĩ cái mà phải sống, sống mà không hưởng được, sống mà không nhận nó con cái, sống mà không biết gì hết, mà nằm như vậy mà cái thân nó vẫn đau chứ. Tại vì họ nói được, họ mê sảng, nhưng mà trong cái mê sảng đó họ vẫn có cái nhận thức của họ, chứ không phải là khi mê sảng là hoàn toàn họ không còn nhận thức gì đâu. Họ không biết được cái hiện tại, nhưng mà những cái cảm thọ của họ nó vẫn còn hết, nó vẫn khổ ghê lắm. Cho nên bác sĩ nó mới hỏi hẳn, nó hỏi hẳn rằng là có muốn nó ngưng thuốc không? Ngưng là chết à? Thì người bác sĩ không nên quyết định mà người bác sĩ không có quyền quyết định như vậy, mà người bác sĩ chỉ có đương sự hoặc là thân nhân là đại diện cho cái người đó. Đó. Còn người ta sợ nếu anh bác sĩ anh lạm dụng cái đó rồi anh muốn giết ai thì anh giết, rồi anh khai anh bảo là anh này nó khổ lắm, nó ngáp ngáp hoài cho nên tôi cho nó chết. Rồi anh muốn giết ai rồi anh làm vậy sao? Cho nên cái luật nó sợ chỗ đó cho nên nó không chịu, tại vì nó nói bác sĩ lạm dụng giết người sao? Thành ra rồi một số thì nói là nếu đương sự yêu cầu, thì một số nó đặt câu hỏi nó bảo là nhiều khi đương sự hôn mê làm sao một chuyện, rồi nhiều cái thứ hai lúc bây giờ hương đương sự đau quá nói càn không tỉnh táo, nó đặt đủ thứ vấn đề cho nên nó chưa có cá ngũ. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là người ta muốn thiệt mà bác sĩ không có quyền làm. Thì thời nào cũng vậy hết, thời nào cũng vậy hết á. Cho nên nhiều khi chẳng hạn như là người ta thương nhau là người ta muốn níu kéo nhau, người ta ích kỷ trong cái tình thương, cái tình cảm. Cho nên nếu mà thí dụ như người ta thương nhau thiệt thì người ta phải ủng hộ và giúp đỡ nhau nếu cái con đường đó là chúng. Như là ông cụ tôi, ông trả lời mấy người Phật tử người Mỹ, từ người Mỹ ở ngôi chùa ở thành phố Connecticut. Là khi mấy người Mỹ họ hỏi ông cụ tôi á, ông cụ tôi thì ông rất là giỏi tiếng Anh, tiếng Mỹ, tại xưa ông là giáo sư Anh văn, Pháp văn của Viện Đại học Vạn Hạnh mà. Thành ra khi mà mấy người Mỹ hỏi rằng là tại sao ông cụ tôi á mà có cái can đảm vậy mà dám để cho hai người con trai trong nhà trở thành tu sĩ, ông cụ tôi đáp rằng là tôi thì có một cái quan niệm như vậy nè, mình làm cha làm mẹ chứ không phải là thượng đế của con mình, cho nên mình không có, tôi không có muốn nhào nặn đứa con theo cái ý của mình, mà tôi muốn là tôi sinh nó ra đời á thì tôi muốn giúp cho nó hạnh phúc, mà tôi giúp cho nó hạnh phúc tức là tôi phải có một cái ý rằng tôi luôn luôn hỗ trợ và khuyến khích và giúp đỡ cho đứa con thành tựu cái ý nguyện của nó, dù ý nguyện đó tôi không thích, miễn là cái ý tưởng đó không có hại ai hết, không phải là một cái sự xấu, thì nó thích không giống tôi cũng ủng hộ, tại vì tôi nghĩ rằng để nó hạnh phúc không gì hơn rằng là làm cho nó toàn nguyện, chứ không phải là sinh nó ra là bắt nó phải hệt như ý mình cũng phải thượng đế của nó, mà bắt nó phải làm theo công cụ của mình, làm theo những cái gì mình muốn. Và tôi chủ trương là để giúp cho cái đứa con mà mình tạo nó ra nó hạnh phúc, mình phải giúp cho nó làm được những cái gì nó muốn, miễn những điều nó muốn là một cái điều lương thiện là tôi chấp thuận. Cho nên chính vì lẽ đó mà tôi chấp thuận cho hai ông thầy này đi tu. Ông cụ tôi nói như vậy. Thì đó cũng Âu cũng là một cái nhân duyên tốt của tôi và thầy Nhất Trơn, cho nên khiến cho ông cụ tôi có tư tưởng như vậy. Thì tôi với thầy Nhất Trơn mới xuất ra một cách dễ dàng. Mà khi tôi thầy Nhất Trơn xuất ra, nhà tôi không phải là đạo Phật truyền thống. Nhà tôi là quy Tam Bảo cả nhà xong thì chỉ khoảng cỡ chừng 6 tháng sau tôi trở thành tu sĩ, chưa đến đây đó. Quy y xong thì chỉ cỡ chừng 4 tháng là tôi trở thành một tu sĩ. Tức là từ lúc tôi quy y Tam Bảo cho đến lúc tôi thành tu sĩ có 4 tháng thôi. Tôi có 17 tuổi. Và ông tôi đủ những cái nhân duyên là thứ nhất, ông cụ tôi nghĩ như vậy. Thứ hai, sư phụ tôi khi quy y cho cả nhà tôi tự nhiên chỉ tên tôi nói: cái thằng này đâu, kêu ra đây biểu. Và bà cụ tôi nói là không có mặt quy y mà vắng mặt. Mà quy tại nhà chứ không tại chùa. Đặc ân như vậy mà tôi còn vắng mặt nữa. Rồi ông cụ bổn sư của tôi, sư phụ tôi sau này mới nói là thằng này trước sau gì cũng đi tu hết. Mà ông thấy mặt tôi. Hay không? Mà chính câu nói đó mà tôi mới mau lẹ cho đến độ chỉ 4 tháng sau trở thành tu sĩ. Mà trước đó tôi không bao giờ đi chùa.